là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu những mô hình kinh tế tiêu biểu của Hội nông dân huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chủ trì hội nghị.
Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh về bảo vệ môi trường thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề và lồng ghép với các buổi họp dân, gắn nội dung bảo vệ môi trường với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2012-2016. Mỗi năm toàn tỉnh có từ 165 đến 170 xã phường thị trấn tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới với trên 75.000 người tham gia. Duy trì và nhân rộng 43 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Phối hợp vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tự giác tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước hương ước của cộng đồng dân cư. Phát huy những kết quả đạt được giai đoạn 2017-2020, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình điển hình của cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường. Vận động nhân dân tự giác tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư hướng vào công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Tại hội nghị, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020. Trong đó thống nhất tập trung phối hợp giám sát và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm trong công tác quản lý chất thải công nghiệp, nông nghiệp, y tế, chất thải phát sinh từ chợ và trung tâm thương mại, chất thải sinh hoạt của hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Giám sát việc xử lý tình trạng khai thác cát trái quy định. Vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen, tập quán việc mai táng sang hỏa táng, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện vùng cao Trạm Tấu được giao kế hoạch trồng mới 600 ha rừng. Để hoàn thành kế hoạch này, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã có sự chuẩn bị tốt nguồn cây giống để phục vụ công tác trồng rừng năm 2017. Đến thời điểm này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu đã ươm được trên 1,4 triệu cây giống, trong đó có 113.000 cây thông mã vĩ và gần 1,3 triệu cây sơn tra. Hiện tại, các loại cây giống đều sinh trưởng và phát triển tốt. Năm nay, huyện Trạm Tấu sẽ trồng 200 ha rừng phòng hộ, 100 ha rừng sản xuất, 300 ha rừng sơn tra trồng xen dưới tán rừng. Với việc chuẩn bị tốt về nguồn giống sẽ giúp cho các địa phương trên địa bàn huyện triển khai sớm công tác trồng rừng.
Với mục đích hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, tỉnh Đoàn Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động các nguồn vốn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, thành lập các mô hình câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế, các tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn tiếp tục hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay như nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Đến nay, tổ chức đoàn quản lý trên 300 tỷ đồng dư nợ, 327 tổ tiết kiệm với trên 11.300 hộ vay vốn. Hiện toàn tỉnh có gần 700 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, tạo việc làm ổn định cho trên 1.600 thanh niên. Thời gian tới, tỉnh Đoàn Yên Bái sẽ đẩy mạnh triển khai cuộc vận động thanh niên giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014-2019, hướng dẫn đoàn viên tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Nhằm làm tốt công tác giải quyết chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong, từ năm 2013 đến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các ngành chức năng thẩm định 7 đợt, xét duyệt được gần 330 hồ sơ với tổng mức hỗ trợ là trên 870 triệu đồng. Trong đó trên 250 đối tượng được hưởng trợ cấp một lần, 7 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng với mức hưởng là 360.000 đồng một tháng và 540.000 đồng một tháng, còn lại là trợ cấp đối với thân nhân của thanh niên xung phong đã từ trần. Giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong là việc có ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành độc lập dân tộc. Thời gian tới, Sở Nội vụ Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với cựu thanh niên xung phong, phát huy tốt vai trò là nhân chứng lịch sử, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cựu thanh niên xung phong, đồng thời tiếp tục rà soát thẩm định các trường hợp tồn đọng sai sót để kịp thời giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2017, tại thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là anh Bàn Văn Yên, sinh năm 1993, thường trú tại thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Vụ việc như sau: anh Bàn Văn Yên và Lý Văn Đông, sinh năm 1997, người cùng thôn và có họ hàng thân thích với nhau, đã đến nhà bố đẻ của Đông là ông Lý Văn Hai để chơi bài. Tại đây, Yên và Đông đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và được mọi người can ngăn. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi, nhưng Lý Văn Đông đã lẻn xuống bếp lấy một con dao dài, chạy lên chém một nhát vào cổ Bàn Văn Yên rồi bỏ trốn lên rừng. Mọi người đã đưa Bàn Văn Yên đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên Bàn Văn Yên đã tử vong. Hiện nay, lực lượng cán bộ chiến sĩ công an huyện Yên Bình và dân quân xã Tân Hương đang triển khai phương án mở rộng địa bàn vây bắt đối tượng Lý Văn Đông. Đề nghị quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng, báo cáo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2020 đã khẳng định về quyết tâm sự thống nhất trong xây dựng chính phủ trong sạch vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động lấy nhân dân doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Theo báo Quân đội Nhân dân, để chỉ số thước đo thật sự chính xác, phát huy được hiệu quả trong phản ánh thực trạng về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, ngoài biện pháp điều tra xã hội học, phát phiếu hỏi, thông qua điều tra trực tuyến để nắm bắt, các bộ ngành địa phương cũng cần định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp để nắm bắt về chất lượng của cơ quan hành chính trong quá trình phục vụ. Nó không chỉ giúp cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được cảm nhận của người dân về chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính, mà còn đề ra các giải pháp phù hợp để xây dựng một nền hành chính phục vụ. Ngay sau khi tiếp nhận việc quản lý giá sữa từ Bộ Tài chính từ mùng 1 tháng 1 năm 2017, Bộ Công Thương đã công bố kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, áp dụng đến hết tháng 3 năm 2017. Nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ áp trần sẽ giúp giá sữa trở nên cạnh tranh, người tiêu dùng được hưởng lợi khi mua sữa với mức giá phù hợp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng giá sữa tại Việt Nam thời gian qua ở mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực. Nếu bỏ áp trần giá sữa, giá mặt hàng này có thể tăng cao, thậm chí xảy ra tình trạng loạn giá. Song theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, tình trạng này không bắt nguồn từ việc áp hay bỏ giá trần mà do khâu quản lý còn yếu kém. Bỏ trần giá sữa là việc cần làm, đáng lẽ nên làm từ lâu bởi việc này khiên cưỡng đi ngược quy luật của thị trường. Trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập kinh tế, mỗi doanh nghiệp lại có nguồn cung nguyên liệu, sữa có công thức thành phần khác nhau, nên việc áp chung một mức giá trần là bất hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, có bệnh gặp bác sĩ Google. Câu chuyện phổ biến ở nước ta có lẽ sẽ khiến nhiều người nước ngoài ngạc nhiên, đặc biệt là giới y khoa hẳn phải lắc đầu ngán ngẩm, thán phục mức độ cả tin, ấu trĩ và liều lĩnh của không ít người. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân tự thăm khám, tự chẩn đoán, tự kê thuốc, mà đi kèm với đó là không ít hệ lụy. Hệ lụy của tập quán tự thăm khám, tự chẩn đoán, tự điều trị mà qua bác sĩ Google chỉ là một hình thức. Hệ lụy của việc mua bán thuốc một cách bừa bãi rất nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Dù vậy, thay đổi lại là chuyện không dễ. Do vậy, theo báo Hà Nội mới, trước hết, chính ngành y tế phải sớm có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát thông qua biện pháp quản lý, xử lý một cách hiệu quả, không để tiếp diễn tình trạng hiệu thuốc kê đơn, bán thuốc bừa bãi như hiện nay. Giải pháp quản lý hiệu quả nhất là chính sách thông qua các chế tài nặng, có tính răn đe và không thỏa hiệp bắt tay, nối tay cho vi phạm. Bên cạnh đó, cần có các chương trình truyền thông thuyết phục để người dân hiểu, nhận thức được những nguy cơ của tình trạng tự chẩn đoán, tự điều trị. Ngày 24 tháng 4, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm tìm giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi, trong đó trọng tâm là tìm các giải pháp để giải cứu ngành chăn nuôi lợn đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung vượt xa nhu cầu. Trước mắt, để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đề nghị các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, cung cấp lợn giống, thuốc thú y cần phải giảm giá bán các mặt hàng để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi. Đây cũng là cách để đảm bảo cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất giống, thuốc thú y phát triển bền vững. Trong thời gian tới, sau khi giải cứu cho ngành chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ cùng với các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi họp bàn tìm các giải pháp lâu dài căn cơ nhằm phát triển ngành chăn nuôi bền vững, hạn chế những bất cập yếu kém và tình trạng như giá lợn sụt giảm, dư thừa như hiện nay. Từ đầu tháng 4 đến nay liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước gây ra những cái chết thương tâm cho các em nhỏ. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 6.400 người bị đuối nước, trong đó có khoảng 3.500 trẻ em và người vị thành niên. So với các nước phát triển, tỷ lệ trẻ em đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần và hơn 50% trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm sông, hồ và tắm biển. Nhằm góp phần hỗ trợ trẻ em từ 6 đến 15 tuổi được tiếp cận các dịch vụ dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và được cấp cứu kịp thời khi bị đuối nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang xây dựng dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ phòng chống đuối nước trẻ em. Theo đó, 100% các tỉnh, thành phố kiện toàn mạng lưới dịch vụ dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Với sự hỗ trợ từ các bộ ngành có liên quan cùng ý thức bảo vệ an toàn cho con em của các bậc phụ huynh, cũng như ý thức tự bảo vệ chính mình của mỗi em nhỏ để không xảy ra những cái chết thương tâm như thời gian vừa qua.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang ngày càng leo thang. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Park Jong-sik đã có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm, khẳng định Triều Tiên sẽ đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào. Ông Sik cho biết Bình Nhưỡng đã chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Park Jong-sik cũng cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên là quốc gia có truyền thống phô bày sức mạnh quân sự trong các dịp lễ kỷ niệm quan trọng. Các nhà quan sát lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhân dịp lễ kỷ niệm này. Cũng trong ngày 25 tháng 4, đặc phái viên hạt nhân ba nước Mỹ, Nhật, Hàn đã có cuộc gặp tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản để thảo luận các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài việc thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nếu nước này có thêm hành động khiêu khích, đại diện ba nước còn tập trung vào các phương án nhằm kêu gọi Trung Quốc sử dụng vai trò nước có ảnh hưởng lớn với Triều Tiên cùng giải quyết vấn đề gai góc này bằng các giải pháp tích cực nhất. Ngày 24 tháng 4, trong buổi tiếp các đại sứ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Tại buổi tiếp, Tổng thống Donald Trump đã cùng các đại sứ thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Triều Tiên. Tuy nhiên, ông bác bỏ các hành động quân sự khi nhóm tàu sân bay tác chiến USS Carvison đang tiến về phía bán đảo Triều Tiên. Trên tờ báo Rô Đông Shinmun của Đảng Lao động Triều Tiên, chính phủ Bình Nhưỡng cho biết Mỹ không nên chạy đua điên cuồng và nên xem xét cẩn thận hậu quả thảm khốc từ bất cứ hành động khiêu khích quân sự nào. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, hồi cuối tuần trước, Triều Tiên đã bắt giữ một công dân Mỹ từng giảng dạy tại trường đại học Bình Nhưỡng khi ông này chuẩn bị lên máy bay về nước. Hiện vẫn chưa rõ lý do công dân này bị bắt giữ. Ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron và ứng cử viên của đảng cực hữu mặt trận dân tộc Marine Le Pen đã đối mặt với nhau tại vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Ngày 4 tháng 4, Tổng thống đương nhiệm François Hollande đã kêu gọi các cử tri ủng hộ ông Macron, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu bà Le Pen giành chiến thắng. Chỉ sau một đêm, nước Pháp đã phải đứng trước một con đường chính trị mới. Phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử diễn ra chỉ vài giờ sau khi kết quả bầu cử Tổng thống vòng 1 được công bố, ứng cử viên Emmanuel Macron đã khẳng định vẫn tiếp tục cương lĩnh đã đưa ra. Theo đó, ông Macron ủng hộ Liên minh châu Âu mở cửa với người nhập cư, tăng cường các biện pháp kích thích kinh tế. Trái lại, đối thủ xếp sau ông Macron 2% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1, bà Marine Le Pen chủ trương rút khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu, tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Pháp trong Liên minh châu Âu và chống nhập cư. Bà Le Pen cáo buộc đối thủ Macron là người không có lòng yêu nước mà chỉ là một nhân vật ủng hộ châu Âu. Kết quả bầu cử vòng 1 Tổng thống Pháp được chào đón bằng các cuộc biểu tình trên đường phố Paris. Nước Pháp đang đứng trước bài toán hòa giải sau cuộc bầu cử quan trọng này. Ít nhất 6 cảnh sát và 3 người biểu tình đã bị thương. Người biểu tình mang theo biểu ngữ phản đối chiến thắng của bà Le Pen và ông Macron. Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt với 271 nhân viên của chính phủ Syria với cáo buộc phát triển vũ khí hóa học. Theo Bộ Tài chính Mỹ, 271 nhân viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Cao của Syria nằm trong danh sách trừng phạt là những chuyên gia về hóa học và các lĩnh vực có liên quan hoặc hỗ trợ cho trung tâm này. Nhiều người trong danh sách đã làm việc được 5 năm. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, các ngân hàng Mỹ sẽ đóng băng tài khoản của 271 nhân vật này, đồng thời các công ty Mỹ cũng bị cấm làm ăn với họ. Động thái này diễn ra vài tuần sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Idlib, Syria, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Washington cáo buộc chính quyền Damascus đứng đằng sau vụ việc này. Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Syria, ông Giải Nhiễu Hoa Nham đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột tại Syria. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Giải khẳng định ông không mong đợi một kết quả tốt đẹp ngay lập tức, nhưng các chiến dịch quân sự không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria. Ngày 4 tháng 4, nguồn tin từ Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống và đã được phê chuẩn. Sáng ngày 4 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdullah Habibi cho biết, cân nhắc tới việc bảo vệ lợi ích quốc gia, bản thân ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức. Mặc dù đất nước đang phải trải qua một cuộc chiến tranh vô cùng khó khăn, nhưng ông tin người dân Afghanistan có thể vượt qua mọi thách thức. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Afghanistan Kadam Sasahim khẳng định việc từ chức của ông và Bộ trưởng Quốc phòng là hoàn toàn tự nguyện. Truyền thông địa phương cho biết, nguyên nhân trực tiếp khiến Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Afghanistan từ chức là do tình hình an ninh đang ngày một xấu đi tại nước này, đặc biệt là vụ Taliban tấn công vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Bắc hôm 21 tháng 4, khiến hơn 140 binh sĩ thiệt mạng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân huyện Lục Yên có gần 17.300 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện đã phát triển sâu rộng, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tận dụng lợi thế về đất đai cũng như nhân lực của gia đình, chị Dương Thị Lan ở bản Tại, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập 500 triệu đồng một năm. Ngoài 5 hectare trồng rừng, 8 sào lúa nước, chị Lan đã mạnh dạn đầu tư nuôi lợn nái, lợn thịt và gà. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên mỗi năm gia đình chị bán được 3 lứa gà thịt, lãi 76 triệu đồng, thu từ bán lợn nái, lợn thịt trên 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình chị còn mở dịch vụ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng tạp hóa và mua sắm bàn ghế, loa đài phục vụ đám cưới, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động trong xã, giúp đỡ nhiều gia đình khác vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Chị Lan tâm sự.
Cái trước tiên thì gia đình cô cũng học qua lớp tập huấn huyện đến mở lớp tập huấn tại xã. Cô đến đi dự các lớp tại xã, ở xã thì cô cũng qua cái kinh nghiệm thì cô cũng đến gia đình chăn nuôi tổng hợp. Cũng qua các cái lớp tập huấn của huyện đến tại xã đây, cô cũng áp dụng vào đấy để làm xong dần dần gia đình xóa được đói giảm được nghèo. Cô cũng chăn nuôi làm nông nghiệp, vườn đồi, trồng quế, trồng bồ đề. Mức thu nhập so với người dân ở đây là hiện tại như bây giờ có mức thu nhập cao rồi.
Không cam chịu nghèo đói, sau khi được vay vốn cũng như được trang bị những kiến thức về chăn nuôi lợn, anh Nguyễn Văn Trình ở thị trấn Yên Thế cũng đã mạnh dạn xây dựng chuồng trại, tổ chức chăn nuôi lợn với quy mô hàng trăm con. Bên cạnh đó, anh còn làm đại lý cám, dịch vụ xay sát phục vụ nhân dân. Từ việc mạnh dạn tổ chức chăn nuôi theo quy mô hàng hóa, nên mỗi năm gia đình anh thu nhập từ 6 đến 700 triệu đồng. Nhờ đó, anh xây được nhà cửa khang trang và thoát được nghèo. Anh Chỉnh nói.
Theo tôi thì bởi vì nếu một người nông dân mà muốn thoát nghèo, trước tiên là tự lực bản thân anh ta phải vươn trải. Nói chung là phải so sánh với bạn bè chúng bạn. Vì chúng bạn cùng lứa tuổi đó mà người ta tại sao người ta làm ăn khá, tại sao người ta lại làm ăn được như thế. Người ta phải nên học hỏi của những tầng lớp đi trước này, của những đoàn thể và của những chương trình của nhà nước nói chung đề ra và những cái lớp tập huấn thì chúng ta sẽ vượt được thoát nghèo. Thứ hai là cái đồng vốn, nói chung là người ta phải tạo được cái đồng vốn này nọ cho mình thì mình có được đấy. Nói chung là thứ nhất là phải về vốn, vấn đề vốn là phải được vay. Thứ hai là cái kinh nghiệm về nói chung là khoa học đấy, mình phải áp dụng được cả khoa học. Chứ còn nếu mà nguyên mà không áp dụng được cái khoa học vào thì nói chung thì có vươn, có đồng vốn đi chăng nữa cũng không làm được. Muốn thoát nghèo thì phải đủ mọi yếu tố, phải tích cực, chịu khó này, phải áp dụng đủ các phương pháp về khoa học, về nghiên cứu, về soi xét mọi vấn đề xung quanh của mọi người, người ta thoát nghèo như thế nào thì mình mới học.
Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, các hội viên này còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, các hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi còn có ý thức giúp đỡ các hội viên khó khăn, tạo điều kiện về vốn, truyền đạt những kinh nghiệm trong chăn nuôi trồng trọt, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Ông Vũ Thái Linh, Chủ tịch Hội nông dân huyện Lục Yên cho biết.
Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi do hội nông dân phát động và kết quả đã đạt được thì các hộ đã biết vận dụng được cái sản xuất, có khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tiếp tục đầu tư vốn liếng và phát huy được cái nguồn lực của gia đình trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đây là những cái mô hình điển hình của huyện, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Để tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình này trong toàn thể hội viên nông dân trong toàn huyện, thì các cấp hội chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ hội viên nông dân, tổ chức tập huấn, đào tạo nghề và hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên nông dân ứng dụng vào trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Các mô hình của các hộ sản xuất giỏi của hội nông dân trong huyện trong những năm qua thì đã có phần tích cực trong cái việc nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế của gia đình hội viên nông dân. Có nhiều hộ hội viên nông dân từ đói nghèo đã vươn lên làm giàu và đã có cho thu nhập cao, đóng góp tích cực trong quá trình thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa và thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển.
Với những định hướng cụ thể và sự nỗ lực vươn lên của các hội viên hội nông dân, nên 5 năm qua, huyện Lục Yên đã có trên 21.500 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và đóng góp tích cực cho xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với chức năng kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới khi tham gia giao thông, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của mọi khách hàng. Nhờ nâng cao chất lượng kiểm định, Trung tâm đang góp phần quan trọng kiểm soát chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, giảm thiểu tai nạn giao thông. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Những ngày này, lượng phương tiện xe cơ giới đến kiểm định chất lượng tại Trung tâm kiểm định xe cơ giới Yên Bái tương đối lớn. Thế nhưng, việc kiểm định vẫn được tiến hành đúng quy trình. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm kiểm định cho từ 50 đến 70 xe cơ giới. Anh Vũ Đức Thuận, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, khách hàng đến kiểm định xe cho biết.
Tôi làm công nhân lái xe đến đây, đến trạm đăng kiểm của Yên Bái cũng rất nhiều, giữa xe cơ quan cũng như là xe của gia đình, cũng là xe của anh em đồng nghiệp. Đầu tiên là tôi cũng thấy thứ nhất là cái thái độ và cái liềm lở giao tiếp rất là liềm lở và chu đáo, thuận tiện, chỉ rõ cho anh em lái xe được biết và chưa biết những cái gì mà đã đạt và chưa đạt. Về vấn đề kỹ thuật thì tôi cũng thấy rất là hoan nghênh, là đối với trạm đăng kiểm là anh em cũng rất là chu đáo, bởi vì hướng dẫn cho anh em lái xe thứ nhất là vấn đề phanh và coi như đèn chiếu sáng cũng như là kích thước hoặc là những cái phần chi tiết nhỏ nhất để cho anh em lái xe nắm bắt được khi đi tham gia giao thông cũng như là khi đến với trạm đăng kiểm được tốt hơn.
3 tháng đầu năm nay, Trung tâm kiểm định đã triển khai chương trình an toàn gần 3.300 phương tiện, trong đó 2.890 xe đạt tiêu chuẩn, 386 xe không đạt tiêu chuẩn. Tổng thu phí kiểm định đạt trên 800 triệu đồng. Xác định công tác đăng kiểm góp phần quan trọng để đảm bảo phương tiện giao thông đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Trung tâm kiểm định xe cơ giới luôn quan tâm và tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm định, kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, cơi nới thùng xe, đồng thời có hướng dẫn cụ thể để các chủ phương tiện khắc phục. Nhờ đó, công tác kiểm định thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, chất lượng kiểm định được nâng lên rõ rệt. Các chủ phương tiện đã ý thức và chấp hành tương đối tốt quy định đăng kiểm chất lượng phương tiện. Ông Lê Trường, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái trao đổi thêm.
Năm 2017 thì để nâng cao được cái chất lượng đăng kiểm và phục vụ tốt được khách hàng thì trung tâm đã chủ động đề nghị với lại lãnh đạo cấp trên từ sở cho đến ủy ban tỉnh là quan tâm tạo điều kiện là để trung tâm đầu tư xây dựng được một cái trung tâm đăng kiểm mới là với cái diện tích mặt bằng rộng hơn và dây chuyền thiết bị mới hơn để đáp ứng được cái nhu cầu kiểm tra và phát triển của tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, để nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, hiện Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đang gặp một số khó khăn nhất định. Về mặt bằng đã đạt yêu cầu, về diện tích, nhưng thực tế hoạt động của trung tâm chưa đáp ứng được nhu cầu, vì hiện chỉ có một dây chuyền hoạt động, kiểm định cả xe ô tô con và xe tải, không có dây chuyền hoạt động riêng. Trung tâm hiện cũng không có bãi đỗ xe sau khi kiểm tra. Bên cạnh đó, vì trung tâm nằm trong thành phố, nên nhiều xe 3-4 chục phải xin cấp phép mới được di chuyển vào thành phố để kiểm định. Những vấn đề trên rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng. Trong thời gian tới, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục tăng cường thực hiện rà soát số phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng, kiểm tra các xe cũ đảm bảo không để lọt sót xe đã quá niên hạn và không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Tích cực giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ nhân viên làm tốt công tác quản lý, kiểm định phương tiện, có tinh thần thái độ làm việc đúng mực, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.